Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý khán giả. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình An Định Thân Tâm của truyền hình An Viên. Lời đầu tiên, Vũ Mai thay mặt những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý khán giả lời chúc sức khỏe, an lạc và hạnh phúc. Kính thưa quý khán giả, trong hành trình cuộc sống của chúng ta đang đi, thường thì ai cũng gặp những khó khăn, chông gai và thử thách. Bởi vậy, lo âu và phiền não cũng vì thế mà kéo theo. Những khổ đau vướng mắc này được gọi chung là tâm bệnh. Nếu để lâu thì tâm bệnh sẽ bào mòn về thể xác và tinh thần của chúng ta. Và một khi đã không tìm ra được cách giải quyết thì có một số người đã tìm đến những cách giải quyết hết sức tiêu cực, hết sức tổn hại đến bản thân của mình. Từ những lá thư gửi đến chương trình, chúng tôi nhận thấy một điều rằng những bất an, lo lắng trong đời sống tâm lý đã trở thành một căn bệnh đòi hỏi toàn thể xã hội nên cùng nhau quan tâm và chia sẻ. Trong chương trình An Định Thân Tâm hôm nay với chủ đề chuyển hóa tâm khổ đau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ và tìm ra những biện pháp hỗ trợ tâm lý, tinh thần để tìm lại chính mình và định hướng cho một lối sống tích cực, an vui. Và đến tham dự chương trình, Vũ Mai xin được trân trọng giới thiệu sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào sư cô ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân mến chào Vũ Mai. Xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình An Viên. Hôm nay, Hương Nhũ rất là hân hạnh được đài truyền hình An Viên tin tưởng mời đến để trao đổi với tất cả các bạn một đề tài hết sức quan trọng, đó là làm thế nào có thể chuyển hóa những nỗi khổ đau trong cuộc sống. Đây thật là một đề tài không phải nhỏ, một đề tài lớn mà cũng là cái tâm của Đức Phật. Ta ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Do vậy, những giờ phút ngắn ngủi hôm nay, Hương Nhũ rất mong để lại ít nhất một niềm an lạc nhỏ bé trong tâm của tất cả các vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình An Viên.
Xin cảm ơn sư cô đã dành thời gian cho chương trình. Thưa quý khán giả, có rất nhiều người khi đối diện với những bất trắc trong cuộc sống đã không làm chủ được bản thân mình. Và khi không làm chủ được bản thân mình, họ nghĩ đến cách giải quyết xấu nhất, đó là kết thúc cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một bức thư của một vị khán giả nữ mà chương trình đã nhận được. Và sau đây thì Vũ Mai xin đọc bức thư này ạ.
Tôi viết bức thư này trong một tâm trạng rối bời. Những ý nghĩ về cái chết luôn đeo bám trong suy nghĩ. Từ bỏ cuộc sống, tìm cho mình một cách giải thoát, hay tiếp tục sống trong đau khổ. Tôi yếu đuối và hèn nhát quá chăng? Nhưng trong từng ngày, khi đối diện với tấn bi kịch của gia đình, tôi cảm thấy mình dường như không lối thoát. Người chồng tôi thương yêu nhất đã phản bội tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay, để ngang nhiên đưa một người phụ nữ khác về nhà cùng chung sống. Họ bày trò hạnh phúc trước nỗi đau của một người làm vợ, làm mẹ. Tôi từng một lần tìm đến cái chết, nhưng vì nghĩ thương con nên kịp dừng lại. Nhưng càng ngày, nỗi đau phản bội ấy càng thấm thía và dày vò bản thân. Tôi không chắc là mình sẽ không tiếp tục tìm đến cái chết một lần nữa. Tôi phải làm sao đây để thoát khỏi những bế tắc này? Xin chương trình cho tôi một lời khuyên.
Vâng, đó là bức thư của một vị khán giả nữ đang gặp bế tắc gửi về cho chương trình. Vâng, thưa sư cô. Sư cô cũng đã nghe qua nội dung của bức thư, cũng như là đã xem những minh họa từ clip trước. Thì rõ ràng là chúng ta thấy đối với một người phụ nữ thì vấn đề tình cảm luôn là vấn đề khiến cho họ bị tổn thương nhiều hơn là đàn ông. Thế thì trong trường hợp của bức thư vừa rồi thì sư cô có thấy rằng là cái người phụ nữ gửi thư về chương trình, cô ấy đã lâm vào thực sự bế tắc đến mức mà cô ấy phải kết thúc cuộc sống chưa ạ?
Vũ Mai thân mến, đặt vào hoàn cảnh của người phụ nữ đó thì mình biết rằng cô ta vô cùng đau khổ. Đức Phật từng dạy rằng cái bản chất của cuộc sống này đó là sự đau khổ. Một trong những nguyên nhân gây ra sự đau khổ đó là ái biệt ly khổ, nghĩa là yêu thương mà không được gần cái người mà mình yêu thương. Không phải lần đầu tiên nghe được lá thư này đâu. Trong cuộc sống chúng ta nghe rất là nhiều những cái cặp vợ chồng mà trong đó hoặc vợ hoặc chồng đã tự kết liễu đời sống của mình khi biết người bạn đời phản bội. Hình như là cũng không còn một cái lối thoát nào đối với họ khi họ cảm thấy họ bị tổn thương quá lớn. Người ta sẽ nghĩ rằng người vợ phải tìm tới cái chết vì quá yêu chồng. Nhưng mà thật ra đó là bệnh ái ngã. Mình rất yêu mình sinh ra những người con xinh xắn, mình hoàn thành bổn phận một người vợ, vậy mà người chồng lại phản bội ra đi. Nếu phân tích một cách sâu xa hơn, đó là mình yêu cái ngã của chính bản thân mình mà lại không được thỏa đáng để được sự đền đáp lại. Chính vì trong sự tức giận người chồng và tự giận bản thân mình, cho nên người ta tìm đến những cái giải pháp mà trong nhà Phật tự tử là một giải pháp tồi tệ nhất. Cũng may mắn cho cái người phụ nữ trong cái lá thơ vừa qua rằng nghĩ đến đứa con nên kịp dừng lại hành động đó. Thì cô rất mong rằng đừng bao giờ người ta nghĩ đến cái việc kết liễu đời sống của mình để trở thành một giải pháp. Điều đó không đi đến một cái kết quả gì cả. Cô cũng hy vọng rằng cái người phụ nữ đó suy nghĩ lại và không bao giờ có những hành động có thể dùng cái từ là điên rồ. Bởi vì kết thúc đời sống của mình bằng phương pháp tự tử không phải là một giải pháp cho cuộc sống mình khi đứng trước những hoàn cảnh bế tắc. Nhưng trong cái lá thư này và hoàn cảnh này thì đối với những con người trên cuộc đời này họ cho là bế tắc. Bởi vì không biết phải làm sao để níu lại cái hạnh phúc mà vốn cô ấy đã dày công vun đắp với người chồng của mình. Thật ra cuộc sống, sự vô thường và tất cả những cái gì đang diễn ra, nó là bản chất của đời sống này. Nó không có gì là trường tồn và vĩnh cửu hết. Nếu có thể hiểu Phật Pháp sâu hơn một chút, có thể đó là đã hết duyên. Có một lần cô đi sang Hoàng Pháp tại Canada, cô có gặp một người đàn ông người ngoại quốc trong một cái buổi thuyết pháp với những người Việt Kiều. Tức là tại Canada, ở tổ đình Từ Quang, sau đó có một người ngoại quốc, có nghĩa là người ta sống ở bên Canada đó, đến gặp cô và nói rằng tôi đến chùa mặc dù tôi là một người Thiên Chúa giáo. Thì cô hỏi tại sao như vậy, tại sao ông lại muốn đến chùa để kiếm các sư? Thì ông cho biết ông là một người Canada nhưng vợ là một người Việt Nam. Và hai vợ chồng đã chung sống với nhau 4 năm và một người con trai rất tuyệt vời. Nhưng có một ngày, bỗng nhiên, người vợ lại bế đứa con ra đi, không một lời từ biệt. Mà ông không biết lý do gì, trong khi ông sống với một người vợ hết sức là tuyệt vời, theo như ông nói. Thì thật là không may cho anh ta. Bởi vì nếu cô nói đến nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, như cô đang nói chuyện với Mai, thì anh ta không thể hiểu được. Bởi vì anh ta sinh ra và lớn lên ở một xứ sở đất nước phương Tây. Và có thể cái tín ngưỡng anh ta đang theo không thể làm cho anh ta hiểu nhân quả là gì. Còn cô rất mong những người đang theo dõi chương trình, nhất là chương trình của đài truyền hình An Viên, mình đều là những người đang tìm hiểu Phật Pháp, sẽ biết nhân quả và nhân duyên là những nguyên tắc rất căn bản trong triết học Phật giáo. Nếu tình cảm không hạnh phúc cho đến gọi là răng long đầu bạc và kết thúc ở một giai đoạn còn rất non trẻ, thì chúng ta cũng có thể biết đó là đã hết duyên. Cái hết duyên đó, nó phải là cái nhân từ những kiếp sống trước. Nếu người phụ nữ biết như vậy, sẽ không dạ gì mà tìm đến cái chết. Mà hãy biết rằng, nhân duyên của mình với người chồng đến đây đã hết. Bắt đầu, với vì tình yêu thương với người con, mình có một cuộc sống mới, đó là cuộc sống giữa mẹ và con.
Vâng, chia sẻ của sư cô về trường hợp của chị phụ nữ gửi về cho chương trình, cũng như là câu chuyện của sư cô kể về một trường hợp khác, thì khi sư cô nói là đã hết duyên thì Vũ Mai nghĩ đến một câu nói của đời thường, đó là một sự kết thúc là một sự khởi đầu. Có phải chăng đây, nếu như người Tây kia anh không hiểu về Phật Pháp, không dễ hiểu là hết duyên là gì, thì mình có thể sử dụng cái lý thuyết về việc sự kết thúc cũng như là một sự khởi đầu không ạ?
Thật ra lúc mà cái anh chàng người Tây đặt câu hỏi với cho cô đó, thì cô cũng có tìm một số cái cách trả lời đơn giản nhất. Nhưng mà anh ta lại nói rằng trong cái cuộc sống của anh ta, những cái gì anh ta đang đón nhận là Chúa đã an bài. Và anh ta bất lực và anh ta bất mãn vì tại sao lại Chúa lại an bài cho anh ta một cuộc sống như vậy trong khi anh ta sống quá tốt với vợ con. Thì như vậy nếu mình không hiểu nhân duyên và nhân quả trong nhà Phật thì làm sao để giải thích cho anh ấy đây? Cho nên trong trường hợp của Vũ Mai, một sự kết thúc là một sự bắt đầu mới cũng có thể là một cách giải quyết, một cách trả lời hay đối với anh chàng người Tây đó. Nhưng mà đối với người Việt Nam chúng ta, nhất là những người đang tìm hiểu về Phật Pháp, để có một cuộc sống an lành, chúng ta cần phải hiểu mọi vấn đề đều do nhân duyên và nhân quả. Mình hiểu như vậy, mình sẽ có một cái nhìn rất là sáng và mình không có đi đến những hành động nóng vội, nhiều khi tổn hại đến bản thân mình.
Vâng, xin cảm ơn sự phân tích của sư cô. Cái trường hợp vừa rồi của chị phụ nữ cũng như là của anh người Tây là những trường hợp cụ thể. Và nó cho thấy rằng là trong cuộc sống muôn màu này thì ai cũng có những nỗi khổ riêng và không có một nỗi đau nào giống cái nỗi đau nào cả. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ thêm một clip ngắn để ghi nhận những cái nỗi đau mà chúng tôi đã ghi nhận được trong quá trình khảo sát.
Tôi chạy đâu mà ngoài nè, vòng vòng Phạm Mù Lão thôi. Cảm thấy bây giờ ngày nào chạy được ngày đó thì kiếm sống trong gia đình thôi. Chứ không có vòng vòng đây chạy cũng kiếm sống ngày hai bữa cơm thôi.
Thì dưới quê lên thì làm lương thì so với cuộc sống bây giờ thì hơi bị cực. Tại ở trọ rồi tiền trọ, tiền ăn uống rồi lương thì để vật chất bây giờ cũng như là nó tăng cao vậy đó. Thì cũng hơi khó khăn.
Thì cũng đôi khi thì mình cũng cái thu nhập của mình không có đủ để mà trang trải cho bản thân mình thì không sao, nhưng mà mình cũng có những cái mà trang trải trong cuộc sống gia đình, phụ giúp gia đình á, thì với Phật giáo bây giờ thì nó cũng là khá là cao, nhưng mà cái thu nhập của mình thì nó cũng không đủ trang trải, đó cũng là cái nỗi lo.
Vũ Mai thân mến, cuộc sống bây giờ thì tất cả chúng ta đều nhìn nhận đó là một cuộc sống hoàn toàn bị mất cân bằng về nội tâm và vật chất. Con người ta cứ nghĩ rằng vật chất sẽ đem lại niềm hạnh phúc, cho nên người ta chạy theo cuộc sống, lao vào cuộc sống để tìm ra tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhưng cuối cùng trở lại là một cái gì đó hết sức trống vắng. Kết quả của nó là những áp lực, kết quả cũng như là sự thất vọng, kết quả là những niềm đau khổ. Cho nên cuối cùng những cái điều mà chúng ta tiếp nhận trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy rõ rằng đời sống nội tâm, nếu con người ta không quan tâm, càng ngày người ta càng rơi vào những sự khủng hoảng của đời sống tinh thần. Cái thân xác của mình đói, mình ăn một bát cơm sẽ no. Mình đau, mình uống một viên thuốc, mình thấy dễ chịu là mình tạm quên cái thân của mình. Nhưng một nỗi đau về tâm đó, thì nó dai dẳng, nó theo mình từng giây, từng phút, từng giờ và có khi đến suốt cuộc đời. Vậy mà mình lại không cho đời sống tâm thần, đời sống tinh thần, mình không cho là quan trọng, tức là mình đã xác định sai về hướng sống của mình. Mà hiện nay, cuộc sống của con người chỉ hướng ngoại, chỉ hướng về những tiện nghi và vật chất. Chính vì vậy mà con người phải lãnh lấy những hậu quả do cuộc sống vật chất đem lại.
Vậy thì vấn đề ở đây ở đâu? Đó là chúng ta phải cân bằng giữa hướng ngoại và hướng nội. Tức là giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Và nói cụ thể hơn thì như thế nào ạ, thưa sư cô?
Nên để nói là cái sự cân bằng á, là bởi vì sao? Bây giờ người ta mất cân bằng quá. Vũ Mai cứ thấy đó, trong các gia đình cũng vậy, cha mẹ hầu như cũng chẳng còn quan tâm nhiều đến con cái, những bữa ăn đoàn tụ có cha mẹ và các con cũng hầu như không còn. Tất cả người ta chạy theo những cái gì đó gọi là sống nhanh và sống vội. Fast food là thức ăn nhanh, là được phổ cập, thức uống nhanh, được người ta yêu chuộng. Cái gì mà nhanh bao nhiêu, gọn bao nhiêu, người ta cảm thấy là được hâm mộ bấy nhiêu, nhưng đó là mất đi những cái giây phút rất là gần gũi, rất là chia sẻ đời sống tinh thần trong một gia đình. Người ta hướng ra bên ngoài bởi vì nghĩ rằng vật chất và tiền bạc sẽ đem lại cho người ta tất cả. Nhưng rồi Vũ Mai thấy đó, sự rạn nứt trong đời sống hôn nhân, các em lớn lên không phải có một đời sống tinh thần lành mạnh, đời sống xã hội thì bị khủng hoảng bởi nhiều mặt. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy không phải là chỉ trên thế giới mà lây lan đến cả Việt Nam là đời sống giữa tinh thần và bên ngoài đã bị mất cân đối.
Khi mà sư cô chia sẻ về đời sống tinh thần và đời sống vật chất đã đưa đến những cái vấn đề khủng hoảng trong đời sống tâm lý của con người, thì Vũ Mai nhận thấy rằng là trong đời sống này thì con người ta trong cái quá trình sống của mình á, họ có rất là nhiều lý do để khổ, rất là nhiều lý do để thất vọng. Và thông thường thì nếu như chúng ta theo dõi trên báo, trên đài hoặc là quan sát cuộc sống xung quanh thì nhiều khi những lý do để cho họ kết thúc cuộc sống cũng rất là đơn giản. Thất tình thì cũng tự tử, rồi thi rớt thì cũng tự tử, rồi làm ăn thua lỗ cũng tự tử, nhiều khi bị bạn bè cô lập cũng tự tử luôn. Vậy thì theo sư cô thì tại sao người ta lại dễ dàng tìm đến cái chết như vậy ạ?
Vũ Mai biết không, nói chung là bởi vì người ta bế tắc. Nếu con người ta có một hướng đi, có một hướng sống thì những sự thất vọng, thua lỗ hay là cô độc, vân vân, tất cả mọi cái lý do trong đời sống này người ta phải có hướng để giải quyết. Mà khi tìm đến cái chết nghĩa là đã bế tắc rồi đó. Và người ta cứ nghĩ rằng tự tử chết là hết. Nhưng thật sự mọi thứ không kết thúc sau cái chết đó. Tự tử là một cái giải pháp mà cô đã nói với Vũ Mai lúc đầu, giải pháp tồi tệ nhất. Cho nên Đức Phật đó mới từng dạy cho tất cả các hàng đệ tử của Ngài là phải tu tập làm sao để tăng trưởng lòng từ bi và trí tuệ. Chính cái trí tuệ đó mới dẫn dắt cho mình có một cuộc sống mà khi mình đối diện với các nghịch cảnh, mình không có dạ gì mà tìm vào những giải pháp vô minh như là tự tử vậy. Cho nên cái sự đời sống của con người chúng ta tìm hiểu Phật Pháp, mở rộng lòng từ bi và tăng trưởng học tập để mà tăng trưởng cái trí tuệ là một điều hết sức quan trọng. Cho nên cuối cùng thì tất cả chúng ta cùng nên tìm hiểu về Phật Pháp, bởi vì chúng ta học Phật Pháp mở rộng tâm lượng từ bi, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta có ánh sáng trí tuệ, chúng ta sẽ có những giải pháp làm cho cuộc đời chúng ta tươi sáng, và khi đối diện nghịch cảnh mình không dễ dàng tìm đến cái chết như là Vũ Mai vừa đặt vấn đề với cô.
Vâng, tìm đến Phật Pháp để giải hóa cái tâm khổ đau của mình. Vậy thì nếu như mà mọi người có thể tìm được đến Phật Pháp á, thì nó tốt rồi. Nhưng mà có lẽ là trong hoàn cảnh sống hiện đại, người ta vội vã chạy theo những cái giải trí nhất thời, những cái biện pháp nhất thời. Chính vì thế cho nên cái biện pháp gốc rễ người ta không sử dụng, cho nên là sẽ gây ra những cái hậu quả là rồi thì người ta lại quay trở về với trạng thái bế tắc. Chính vì thế những con số sau đây sẽ minh họa cho chúng ta rõ hơn điều này, tại sao người ta lại có nhiều lý do để tự vẫn đến như vậy.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm trên thế giới có khoảng 1 triệu người chết vì tự tử. Số lượng các vụ tự tử ở châu Á chiếm khoảng 60%. Tính đến nay, số vụ tự tử đã tăng gấp 60% so với 50 năm qua. Và dự báo đến năm 2020, con số người chết vì tự tử trên toàn cầu sẽ tăng thành 1,5 triệu mỗi năm. Đặc biệt ở các nước đang phát triển, độ tuổi có hành vi tự tử đang bị trẻ hóa, tập trung chủ yếu vào lứa tuổi 15 đến 25 tuổi. Theo thống kê, tại Việt Nam, số lượng người có ý nghĩ tự tử chiếm khoảng 8,9% dân số.
Vâng, thưa sư cô, phần trước sư cô có nhắc đến là hành vi tự tử là một hành vi hoàn toàn rất là tồi tệ. Vậy thì trong quan niệm của nhà Phật, cái nhân quả của hành vi tự tử được giải thích như thế nào ạ?
Vũ Mai thân mến, trước khi nói về tự tử thì cô phải nói đến cái thân. Đức Phật dạy rằng cái điều khó được nhất trên đời là được thân này. Nó khó giống như là một con rùa mù mà ở dưới lòng đại dương 100 năm mới trồi lên mặt biển một lần. Mà làm sao cái đầu con rùa mù đó đưa vào một thanh gỗ mục, để rồi thanh gỗ mục đưa con rùa đó vào trong bờ. Cái chuyện đó vô cùng hy hữu. Vậy mà Đức Phật nói được thân người nó khó hơn là cái hình ảnh mà cô vừa mới nói với Vũ Mai. Vì sao như vậy? Khi mà có thân xác chúng ta, tức là phải có tinh cha huyết mẹ, mà có một thần thức tìm nơi đi đầu thai. Cái thần thức đó có nhân duyên rất là sâu xa nhiều đời với cha với mẹ mới vào trong bào thai để rồi hình thành một đời sống là một con người. Rồi 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, đó là công cha nghĩa mẹ, không nói hết được, mới tạo nên thân người. Vậy mà khi lớn lên, chúng ta đối diện những bế tắc cuộc sống thường là do cái bản ngã của bản thân mình không thỏa mãn với những niềm ước mơ, không thỏa mãn với lòng ham muốn, không thỏa mãn với lòng tự cao, tự đại, vân vân. Và sự thất tình, sự đau khổ đưa đến cái chết một cách dễ dàng. Cho nên đó là một hành vi mà cô nói rằng tồi tệ. Điều thứ hai nữa, khi mất thân người này, không dễ được thân người. Cái thần thức của con người khi chết vì tự tử đó thì không phải là hết đâu. Mà đó, chúng ta dùng một cái danh từ các vị hay dùng đó là cái linh hồn đó, nhưng mà nhà Phật gọi là từ thần thức, thì nó rất đau khổ. nó chết trong sự tự tử thì nó không thể sáng suốt được và chắc chắn theo nghiệp ác để đi vào các cái cõi dữ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất là đáng sợ. Còn người ta chết, vì vậy bây giờ mà phải hướng dẫn chúng ta các phương pháp hành thiền trong đời sống nè, niệm Phật nè, các phương pháp tu tập nè, để lúc nào mình cũng tỉnh giác, đứng trước cái chết mình được an lành để về cõi an lành. Còn chúng ta sống trong sự thác loạn, chết trong thác loạn, chắc chắn đi vào trong các đường ác, các nghiệp dữ. Một điều nữa là cô cũng muốn chia sẻ với Vũ Mai và các bạn nữa là thân thể của mình như vậy là cũng là vô số các cái tế bào, các cái sinh mạng cũng được nương gá trên thân mình. Một sợi tóc, dưới một chân tóc cũng có một tế bào sống. Biết bao nhiêu vi khuẩn, bao nhiêu là cái sinh linh đó, nó cũng đang nương tựa trong cái thân xác của mình. Rồi mình chỉ tìm đến cái chết vì một nỗi ích kỷ, tức giận riêng, mình cũng đồng thời sát sanh biết bao nhiêu sinh mạng, tức là mình cũng làm một chuyện tội lỗi. Sinh mạng này, thân xác này cha mẹ tạo ra, chưa làm gì cho đời, cho đạo, cho cha, cho mẹ, mình tự sát đi, đó là một đại bất hiếu, là một cái sự tội lỗi rất lớn. Và như cô vừa giải thích, không phải chết là hết, thần thức nó sẽ đau khổ, giật giờ trong những đường tối tăm và có thể dễ dàng đọa vào trong các đường ác, đường dữ, trong một cái tâm niệm hận thù, đau khổ, không biết bao giờ mới có thể kết thúc được. Cô phân tích như vậy thì Vũ Mai nghĩ đi, con người có ngu gì, có vô minh gì đến nỗi mà phải tìm đến cái chết bằng cách tự tử không? Hãy để sống và chết theo đúng cái quy luật tự nhiên của nó.
Vâng, khi cô nói đến điều này thì Vũ Mai lại nhớ lại một cái trường hợp. Vũ Mai có một người bạn và bạn ấy cũng lâm vào cái tình trạng bế tắc. Rồi thì bạn ấy cũng tìm đến cái việc kết thúc đời sống của mình. Và khi chúng ta nói đến chuyện là đời sống này còn nhiều thứ để đáng sống lắm, thì bạn ấy nói rằng là bởi vì bạn ấy không quan tâm gì, bạn ấy buông xả hết, bạn ấy buông bỏ hết, bạn ấy coi như là không muốn vướng bận gì nên bạn ấy mới tìm đến cái chết. Thì lật lại vấn đề này thì sư cô giải thích, nếu như là sư cô phải nói chuyện với bạn ấy thì cô sư cô giải thích như thế nào với bạn ấy ạ?
Vũ Mai có biết rằng người bạn của Mai nói rằng tôi tìm đến cái chết vì tôi buông bỏ hết rồi, thì thật sự là người đó không buông bỏ gì được, người đó mới tìm đến cái chết. Còn một con người có thể buông bỏ tất cả thì người ta bắt đầu làm lại một cuộc đời mới. Mai thấy không, cũng có nhiều cặp vợ chồng, người ta đã nhìn thấy đã hết duyên với nhau rồi, người ta rất tỉnh táo sáng suốt ngồi đối diện với nhau. Bây giờ chúng ta đã hết duyên thì chúng ta mỗi người có một đời sống như thế nào đó để còn nghĩ đến tương lai của con cái. Người ta kết thúc nhưng mà con cái lại có một đời sống tốt đẹp. Còn người ta níu kéo, cái đã hết duyên mà níu kéo đó, thì cuộc sống đó là cãi vã, cuộc sống đó là mâu thuẫn, làm cho con cái nó khổ đau. Cho nên người ta, có những con người rất sáng suốt để mà định hướng cho cuộc đời của mình. Con người nói tôi phải chết vì tôi muốn buông xả tất cả, tức là con người đã cầm nắm tất cả mà không giải quyết được gì mới tìm đến cái chết. Cho nên con người nói như vậy là mâu thuẫn và bế tắc.
Như vậy thì từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã xem qua nhiều clip và chúng ta cũng đã phân tích một vài trường hợp cụ thể, và chúng ta đã hiểu rõ được thế nào là nguyên nhân gây ra cái sự khổ đau tâm bệnh của mình. Vậy thì bây giờ thì chúng ta làm thế nào để chuyển hóa tâm khổ đau của mình để trở thành tâm an lạc đấy ạ?
Vũ Mai thân mến, Đức Phật từng dạy rằng ta thấy trên đời này một con người mạnh khỏe về thân xác 5 năm, 10 năm, 20 năm cho đến 100 năm ta vẫn tìm thấy. Nhưng mà một con người khỏe mạnh về tâm ta không tìm thấy ai ngoài trừ các vị Bồ Tát và A-la-hán. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều có tâm bệnh hết. Cái tâm bệnh đó nếu mà nặng thì vô nhà thương điên Biên Hòa, phải không nào? Còn những cái cuộc sống bình thường chúng ta tham hoặc sân hoặc si đều là những căn bệnh của tâm hết á. Cũng như Vũ Mai hay cô đang ngồi ở đây, chúng ta cũng có những căn bệnh của tâm. Nhưng mà cái mức độ nó nhiều ít khác nhau là tùy theo quan niệm và cái sự chấp đắm vào trong cái ngã của mình. Mình sanh ra các căn bệnh về tâm. Nên chuyển hóa tâm trạng khổ đau có nghĩa rằng mình phải xả đi tất cả những sự ham muốn. Mình buông xả nhiều chừng nào thì mình an lạc hạnh phúc nhiều chừng đó. Cho nên trong nhà Phật mới có một cái danh từ là, một cái lời Phật dạy là tri túc thường lạc, biết độ là vui. Điều thứ hai nữa đó, thì Hương Hữu nhận thấy con người mà an lạc càng nhiều, hạnh phúc càng nhiều, đó là con người biết nghĩ đến mọi người. An lạc, hạnh phúc đem đến cho người ta nhiều chừng nào thì mình cảm thấy hạnh phúc nhiều chừng đó. Cho nên Mai thấy không, mình làm các việc từ thiện mình thấy vui, mình giúp đỡ một cụ già mình thấy ấm áp, mình đem những món quà đến với những người bất hạnh, những người nghèo, mình thấy ấm áp trong lòng. Và những thời phát làm cho người ta an lạc là niềm hạnh phúc của một cái vị đi hoằng pháp. Cũng như cái chương trình hôm nay, Mai với cô Hương Nhũ trao đổi với nhau mà làm cho mọi người giải tỏa, chấm dứt cái tư tưởng phải cái chết, cái tự tử mà phải làm lại một cuộc đời mới. Đó cũng là một cái pháp an lạc cho mọi người. Cho nên mình nghĩ rằng để chuyển hóa tâm khổ đau thì không nên trốn tránh khổ đau mà đối diện với nó. Phải biết rằng cái khổ đau nào đến với mình cũng do nhân và quả. Mình không gieo nhân đời này, mình cũng gieo nhân trong đời trước. Đã gieo nhân thì phải gặt quả thôi. Đó, thì mình đối diện với nó. Phải chuyển hóa nó bằng cách nào? Bằng cách rằng làm thật nhiều các việc thiện lành, làm thật nhiều điều tốt, giữ cho tâm ý trong sạch. Những cái quả xấu trong đời sống trước được chuyển hóa. Các pháp tu tập trong nhà Phật cũng rất nhiều. Ngoài các pháp thiền, tỉnh thức, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, vân vân, làm cho con người được nhẹ nhàng, được an lạc. Thì sư cô nghĩ một điều ai cũng có thể làm được hết là làm tất cả các việc lành, lánh xa các việc ác, giữ tâm ý trong sạch. Đó là một trong những pháp căn bản nhất để mà chuyển hóa khổ đau của mình trong đời sống hôm nay và những cái quả báo từ trong những đời sống trước mà nó để lại cái hậu quả cho đến hôm nay của mình.
Có nghĩa là mình biết chấp nhận, giống như là mưa đến thì mình hoặc là mình dầm mưa, hoặc là mình mặc áo mưa, hoặc là mình được mưa, chứ mình không cản được mưa đến, đúng không ạ?
À đúng rồi, tức là cái gì đến thì mình phải nghĩ rằng nó phải đến thôi. À, nhưng mà không phải như vậy, là có nghĩa là mình chấp nhận như là an bài số phận. Trong nhà Phật thì không dạy chúng ta là chấp nhận vào số phận, mà đức năng thắng số là mình tu tập, mình sẽ chuyển hóa các quả báo xấu trở thành các nhân lành thánh thiện và các phước báo thánh thiện. Nó sẽ sinh trưởng trong đời này và đời sau. Là mình chuyển hóa được vận mệnh của chính mình bằng chính những việc làm của mình. Nhưng mà đôi khi người ta bảo tại sao con làm hoài mà con không chuyển hóa, là bởi vì Mai biết sao không? Mình trong những đời sống trước mình gieo nhân xấu nhiều quá. Đời này mới làm được có chút xíu à, mà đòi chuyển hóa không được. Phải tiếp tục làm nhiều việc lành nữa, phải tiếp tục tu tập trong các niệm lành nhiều nữa, trong các thiền định trong sáng, trong các pháp tu, các cái gì mà mình nghĩ rằng Đức Phật đã dạy cho mình để chuyển hóa đời sống, mình phải thực hành. Nếu mình chỉ mong được hạnh phúc mà mình không thực hành để tự chuyển hóa nội tâm của mình thì không bao giờ mình có được hạnh phúc.
Thật sự là Vũ Mai cảm thấy, không biết là vị thính giả nữ gửi thư về cho chương trình có cảm thấy nhẹ nhàng hay không. Chứ Vũ Mai thì Vũ Mai cảm thấy khi nghe những chia sẻ của sư cô vừa rồi, Vũ Mai cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Cuộc đời này đúng là có quá nhiều điều để chúng ta lo âu và buồn khổ. Sau đây thì Vũ Mai có một cái đề nghị nhỏ, kể thì cũng hơi bất ngờ bởi vì ở nơi đây không có đàn, không có nhạc cụ. Nhưng mà Vũ Mai muốn sư cô có thể gửi đến cho khán giả xem đài một đoạn hát Phật Pháp hoặc là một đoạn nhạc nào đó được không ạ? Để chúng ta có thể cùng chuyển hóa tâm khổ đau.
Vũ Mai thân mến, thơ nhạc Phật giáo thật sự cũng chuyển hóa tâm khổ đau nhiều lắm. Mai đề nghị hơi bất ngờ, nhưng mà để đáp lại cái tấm chân tình của đài truyền hình An Viên dành cho Hương Nhũ thì Hương Nhũ cũng sẽ hát một đoạn thôi. Và Hương Nhũ muốn nói lên cái nội dung của bài hát này, đó là chỉ bằng tâm từ bi, lòng bao dung, tha thứ và với tất cả tấm lòng của mình hướng cho thế nhân thì thế nhân mới vơi bớt đi niềm đau khổ và phải dưới ánh sáng của Phật Pháp. Sống trong chánh Pháp thì cái lòng từ bi và trí tuệ đó mới có thể làm cho người ta bớt đi tất cả những sự khổ đau trong cuộc sống này. Hương Nhũ hát một đoạn thôi nha. Cái bài hát đó là mang tên Dã Từ Huyễn Mộng của Giác A. Hương Nhũ sẽ bắt đầu từ đoạn điệp khúc đi ha.
Dạ vâng ạ, xin mời sư cô ạ.
Dưới ánh huy hoàng rạng ngời muôn lời kinh sáng soi, dắt lối cho con về nẻo đường tràn ngập muôn ánh dương. Lời kinh đã cho niềm tin, tình thương với tâm bình yên. Dù sóng gió hay thời gian, lòng luôn giữ tâm an lành, lướt qua giấc mộng vô thường tư sinh.
Thực sự là Vũ Mai không biết dùng lời nào để mà diễn tả cái cảm xúc của mình bây giờ, rất là xúc động. và thực sự cảm thấy an lạc khi nghe sư cô cất tiếng hát như vậy. Thay mặt ban biên tập chương trình, Vũ Mai cũng xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu có những vấn đề liên quan đến tâm lý, tinh thần thì quý vị các bạn có thể chia sẻ với chương trình qua địa chỉ chương trình An Định Thân Tâm, email andinhthantam@anvien.vn hoặc gọi